Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tòa Bạch Ốc thề quyết chiến với truyền thông về vụ đưa tin lễ nhậm chức của ông Trump. Trung Quốc kêu gọi chính quyền Trump hiểu tầm quan trọng của chính sách Một Trung Quốc. Bão tiếp tục hoành hành ở miền Nam Hoa Kỳ sau khi giết chết 18 người và Tổng thống Iraq ra lệnh điều tra về các báo cáo lạm dụng trong trận chiến ở Mosul.
Chính phủ Syria đàm phán với phe đối lập lần đầu tiên sau 6 năm chiến tranh. Ông Yahya al-Aridi nói trước tiên chính quyền của ông Assad phải ngưng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 30 tháng 12. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cương Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Xoay quanh thời điểm ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Việt Nam đã bắt hai nhà bất đồng chính kiến. Một số người ngờ rằng đó có thể là động thái Việt Nam thăm dò xem mức độ quan tâm của chính quyền mới của Mỹ đến vấn đề nhân quyền như thế nào. Một ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump hôm 19 tháng 1, nhà chức trách ở tỉnh Nghệ An đã bắt một cựu tù nhân lương tâm là Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, vì người chống thi hành công vụ và chống lệnh quản chế. Tính theo giờ Việt Nam, chưa đầy một ngày sau khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ hôm 21 tháng 11, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt bà Trần Thị Nga, 40 tuổi. Bà là một nhà hoạt động tích cực tham gia các đợt cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường và trợ giúp khiếu kiện của những người dân gặp bất công. Trong diễn văn nhậm chức của ông Trump có đoạn nói, Mỹ ý thức rằng tất cả các quốc gia có quyền đặt lợi ích của chính họ lên trên hết và Mỹ không tìm cách áp đặt lối sống của mình lên bất cứ ai khác. Một số người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng đó có thể là dấu hiệu tân chính phủ Mỹ sẽ quan tâm ít hơn đến tình trạng nhân quyền không mấy sáng sủa ở những nước như Việt Nam. Họ cho rằng các vụ bắt bớ quanh ngày ông Trump lên nắm quyền có thể là bài thử của Việt Nam xem phản ứng từ chính quyền mới của ở Mỹ ra sao. Chỉ chưa đầy một tháng trước, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Obama đã ký thông qua luật Magnitsky chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền, mang lại nhiều khích lệ cho giới hoạt động ở Việt Nam. Theo luật, các cá nhân, quan chức ở các nước nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi của giới hoạt động về lập danh sách những quan chức, nhân viên chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền để gửi đến Mỹ. Họ hy vọng nếu các nhân vật đó bị trừng phạt theo luật Magnitsky, tình hình nhân quyền có thể được cải thiện. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để hỏi phản ứng của họ về hai vụ bắt mới, song chưa nhận được câu trả lời. Không loại trừ khả năng Việt Nam đang thử phản ứng của Mỹ, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Mỹ, cho rằng Việt Nam đã không chọn đúng thời điểm khi các cơ quan chính phủ Mỹ đang bận rộn chuyển giao. Tuy nhiên, giáo sư Long nhận định việc bắt giữ có thể liên quan đến việc Việt Trung nhiều hơn là đến tân chính quyền Mỹ.
Tôi nghĩ cái quan trọng hơn là cái việc ông Nguyễn Phú Trọng mới vừa đi Trung Quốc, có thể rằng là giữa Việt Nam với Trung Quốc là có một cái đồng ý, hay là giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có cái đồng ý là không muốn gọi là làm rắc rối thêm cái bàn giao giữa hai nước. Tôi nghĩ trong nước sợ rằng là nếu mà để cho một số người đứng lên có tiếng nói, nhất là vì đây là lúc kỷ niệm cái vấn đề Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam đó, thì có lẽ là Việt Nam sợ sẽ khuấy động. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái vấn đề Trump nói không phải là một cái vấn đề lớn đâu.
Theo vị giáo sư, nhân quyền là vấn đề lâu dài đối với Mỹ và Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump sẽ nhấn mạnh đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Về nhận định lâu nay của một số người cho rằng Việt Nam dùng nhân quyền hay những vụ bắt bớ để mặc cả vấn đề kinh tế, chính trị, giáo sư Long nói.
Ngày xưa đến bây giờ thì Việt Nam cũng không có thể dùng cái vấn đề nhân quyền mà mặc cả với Mỹ. Việt Nam lâu lâu bắt một số người xong rồi thả ra, tưởng như vậy là có thể xoa dịu Mỹ. Nhưng mà đối với người Mỹ là vấn đề nhân quyền là vấn đề lâu dài, những cuộc biểu tình ở ngay trong nước Mỹ. Trong mấy ngày qua cũng cho thấy rằng là đối với người Mỹ là vấn đề nhân quyền và vấn đề dân quyền là hai cái vấn đề rất là quan trọng.
Mỹ và Việt Nam đã có 12 vòng đối thoại nhân quyền hàng năm. Lần gần đây nhất là tháng 4, 2016. Cũng vào tháng 4, 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo nhân quyền trên thế giới. Trong đó, phần đề cập đến Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh đến những vụ đàn áp nặng tay của chính quyền nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Báo cáo nhận xét các vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam bao gồm hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, hạn chế quyền tự do dân sự của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội cũng như ngôn luận, và không bảo vệ đúng mức quyền của người dân được xét xử công bằng, bao gồm quyền được bảo vệ chống lại các hành vi giam cầm vô lý. Chính quyền của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố một chiến lược thương mại nhằm bảo vệ việc làm cho người Mỹ, mà khởi đầu là rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuyên bố này được Nhà Trắng đưa ra ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20 tháng 1, nêu rõ chiến lược thương mại của tân chính phủ. Chiến lược này bắt đầu bằng việc rút khỏi TPP và đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào mới nào cũng vì lợi ích của người lao động Mỹ. Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn cho VOA biết, quyết định rút khỏi TPP ảnh hưởng rất lớn đến tình hình Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho TPP, họ đào tạo cán bộ để chuẩn bị cho hiệp định quan trọng này, bây giờ tất cả phải dừng lại hết. Luật sư Định cho biết Việt Nam sẽ phải mất thêm thời gian nữa để thuyên thuyết các cái hiệp định thương mại song phương để thay thế cho TPP, và với chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump thì điều kiện thương mại sẽ ngặt nghèo hơn đối Việt Nam trong tương lai. Luật sư Định cũng cho biết, ngay khi ông Trump sắp nhậm chức, Việt Nam dự báo Mỹ sẽ rút khỏi TPP, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng sang Trung Quốc tìm cứu cánh để giải thoát.
Chính quyền đã ngay lập tức có một cuộc thương thuyết với lại Trung Quốc và có khả năng sẽ sớm ký một cái hiệp định thương mại song phương với cả Trung Quốc nữa. Và rõ ràng là cái việc rút khỏi TPP của Mỹ nó sẽ làm cho cái sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc sẽ nặng nề hơn. Và chúng ta biết rằng là lệ thuộc về kinh tế sẽ có nghĩa rằng là lệ thuộc về chính trị.
Ngoài ra, luật sư Định nói rằng cơ hội có được công đoàn độc lập ở tuyến cơ sở và quyền lập hội của người dân theo như cam kết của Việt Nam trong TPP càng mong manh.
Vì cái việc rút khỏi TPP của Hoa Kỳ khiến cho những cơ hội mà người dân Việt Nam, người lao động Việt Nam có thể có được những tổ chức công đoàn độc lập hoặc là những tổ chức xã hội dân sự thì càng xa vời hơn. Bởi vì ta biết rằng là chỉ có những hiệp định thương mại có lợi cho Việt Nam như TPP thì mới có khả năng gắn chặt những cái chế tài nghiêm khắc nếu Việt Nam vi phạm cái quyền lập công đoàn độc lập và lập hội.
Bà Bạch Óc nói, những thỏa thuận cứng rắn và bình đẳng về thương mại có thể được dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và đưa hàng triệu việc làm trở lại với nước Mỹ. Thông qua việc đạt được những thỏa thuận thương mại bình đẳng nhưng cứng rắn, chúng ta có thể đưa việc làm trở lại cho nước Mỹ, giúp tăng lương, bảo vệ ngành sản xuất của Mỹ. Luật sư Định dự báo rằng các quyền lập hội và công đoàn độc lập ở những nước bên ngoài nước Mỹ, trong đó có Việt Nam, có nhiều khả năng sẽ không được chính quyền của ông Donald Trump đặt ưu tiên, vì các chính sách của ông Trump cho thấy mọi hiệp định thương mại phải bảo vệ người lao động trong nước Mỹ. Trong khi đó, theo luật sư Định, quyền tự do lập hội và quyền lập công đoàn độc lập là hai quyền then chốt. Bây giờ, nếu không có TPP, thì Việt Nam sẽ sẵn sàng gạt bỏ hai quyền này. Trong tương lai, việc tranh đấu giành quyền tự do lập hội và quyền lập công đoàn độc lập sẽ khó khăn.
Tôi nghĩ rằng là sắp tới đây chúng ta sẽ rất khó khăn để tranh đấu dành hai cái quyền đó được thực thi trên thực tế, rõ ràng là như vậy. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam bây giờ là không có sự ràng buộc cụ thể nào đối với chính phủ Hoa Kỳ ở một cái hiệp định thương mại nào, ngoại trừ những hiệp định thương mại song phương BPA thì đã ký rất lâu rồi, cũng như là cái hiệp định tham gia của WTO. Thì những hai hiệp định đó thì đều lỏng lẻo, không tác động nhiều lắm đối với quyền cơ bản của người lao động và quyền lập hội của người dân như hiệp định TPP. Và tôi cho rằng năm nay là một cái năm rất khó khăn của phong trào tranh đấu, bởi vì họ hoàn toàn có thể cứng rắn hơn để làm vừa lòng chính phủ Trung Quốc trong những cái cuộc biểu tình mà người dân Việt Nam có thể có trong cái việc chống lại chính sách gây hấn của Trung Quốc.
Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày giáp Tết rất đông khách đi và đến, trong đó có hàng trăm ngàn Việt kiều. Lượng hành khách lớn dồn về cộng với lượng người đến đón đông đúc gấp 6-7 lần đã biến các sảnh đợi của phi trường thành một biển người. Theo lời mô tả của một số Việt kiều, thậm chí có người gọi đó là một lò lửa. Cảnh tượng này diễn ra từ gần 10 giờ tối cho đến tận 2 giờ khuya, khoảng thời gian có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh. Một Việt kiều không muốn nêu tên nhận xét rằng Tân Sơn Nhất những ngày qua đông khiếp đảm như một cái chợ. Không dừng ở đó, người này bình luận thêm là phi trường trọng yếu của Việt Nam có thể xếp vào hàng nhếch nhác, bẩn thỉu, nhơ nhớp nhất trong tất cả các sân bay trên thế giới này. Các phóng sự ảnh của một số tờ báo mạng Việt Nam đã xác nhận những lời mô tả này. Tuy nhiên, Việt kiều Canada Phan Thành, 63 tuổi, cho rằng những gì diễn ra ở phi trường của thành phố Hồ Chí Minh không phải là chuyện lớn. Ông Thành về nước hồi giữa tháng 1, ông nói với VOA.
Có đông khách về thì máy bay nó dồn dập xuống nhiều quá. Chuyện mà chờ ở sân bay mà như thế thì tôi cho cũng bình thường. Không lớn lao gì. Anh chị em nó lâu lâu về lần nghe không? Họ nhìn cái nó cũng không bằng nước ngoài. Nói chung là diễn viên mấy anh cho cái trường bình với trường bên nước Mỹ, bên nước Canada thì nó có khác. Bởi vì bây giờ thì nó cái số lượng người vô ra nhiều hơn một lần. Nên là phi trường nó có thể coi gọi là chắc hơn chút. Đặc biệt là những nhà Tết gần Tết Việt Nam thì cũng có cái chật chội hay là cũng có những cái không hài lòng.
Hầu hết hành khách đều mất khoảng một tiếng hoặc hơn để làm thủ tục nhập khẩu và nhận hành lý. Đặc biệt khi các chuyến bay hạ cánh dồn dập, nhiều người làm thủ tục lên đến 2 tiếng. Một số Việt kiều nói họ bị đề nghị kẹp tiền vào hộ chiếu để được làm thủ tục xanh, để thủ tục nhanh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng các Việt kiều không nên tiếp tay cho những hành vi xấu này. Theo ghi nhận của VOA, những trường hợp như vậy dường như không phải là nhiều. Trở về từ Texas, Mỹ, ông Úc Hồ, 63 tuổi, đưa ra nhận xét về cung cách làm việc của nhân viên xuất nhập cảnh.
Bây giờ là có thể là lên là 8-9 phần rồi, hồi xưa nó bớt lắm. Chủ bớt bây giờ lên ngon lành rồi. Cũng qua cái phản ảnh của báo đài, bây giờ người ta đã thay đổi cái thái độ rồi. Nếu mà anh làm càng làm khó nữa thì ai mà tới đây du lịch nữa.
Ông Phan Thành, Việt kiều Canada cũng đồng tình.
Cái làm khó dễ như mà các anh chị em đã nói thì không còn như hồi xưa nữa. Mấy anh em ở trên phi trường hải quan hải quyết rồi đó, là nó cũng làm theo cái tư tưởng mới là thay đổi nhiều rồi. Tôi có thằng em nó Úc về đó, nó ngạc nhiên có tại sao mà không ai chết đó trơn, không ai hỏi gì nữa.
VOA đã liên lạc với giới chức phi trường Tân Sơn Nhất để tìm hiểu về tình hình vận hành của phi trường. Tuy nhiên, họ nói không trả lời qua điện thoại, song họ cho biết báo chí trong nước đã phản ánh chính xác về tình hình phi trường. Ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói.
Tôi không cung cấp cái kiểu trên điện thoại như thế này. Dữ liệu thì có báo chí có hết rồi, đăng báo báo chí hết rồi, báo chí nó đăng là chính xác.
Báo chí Việt Nam dẫn lại giới chức cho hay trong những ngày giáp Tết, ước tính mỗi ngày có trên 150 chuyến bay hạ cánh, lượng khách nhập cảnh tăng lên hơn 20.000 người khách mỗi ngày so với dịp Tết năm ngoái. Số chuyến bay tăng lên 20 chuyến, còn số khách tăng lên 5.000 người. Ngày 21 tháng 1, một phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí biết nhiều lực lượng sẽ túc trực từ sáng sớm đến 23 giờ tối để giải quyết tình hình kẹt xe ở phi trường Tân Sơn Nhất dịp cao điểm về Tết. Vị này cảnh báo từ 26 Tết, tức là ngày 23 tháng 1 trở đi, với 800 chuyến bay mỗi ngày tới khu vực phi trường sẽ ùn tắc rất cao. Hồi đầu tháng 1, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh nói phi trường Tân Sơn Nhất hiện đang bị quá tải. cả trên trời lẫn mặt đất. Năm 2016, phi trường này đã đón 33 triệu hành khách, con số này cao gần 30% so với mức tính cho 2020. Trước nhu cầu cấp bách về nâng công suất hoạt động, ngày 20 tháng 1, một phương án mở rộng phi trường đã được đề xuất với chi phí là 19.700 tỷ tỷ đồng, ước khoảng 86 triệu đô la. Nếu được phê duyệt, thời gian xây dựng sẽ kéo dài 3 năm, sau đó phi trường sẽ đón khoảng 43 đến 45 triệu hành khách một năm. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên tổ tư vấn Võ Văn Kiệt cho VOA biết tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không để Trung Quốc tiếp tục lợi dụng chính sách xoay trục sang châu Á. Giáo sư tương lai nhận định việc bổ nhiệm vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vừa qua của Tổng thống Trump có ý nghĩa quan trọng trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Rex Tillerson, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cả hai cái ông quan trọng nhất của ông Trump đều xem Trung Quốc là đối tượng cần ngăn chặn, trừng phạt và cô lập. Những cái lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao á, khiến cho Trung Quốc phát điên lên. Tờ báo Hoàn Cầu nói không chép lời, những cái lời hết sức là đay nghiến. Vì ông ta nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc không được xây thêm các đảo nhân tạo Biển Đông, thậm chí là không được quân sự hóa, không được phép sử dụng các đảo này theo những cái luận của tòa án quốc tế. Thì đây là những cái lời tuyên bố mà chưa từng có trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.
Giáo sư tương lai cũng đánh giá cao phát biểu của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton về việc kêu gọi Hoa Kỳ nên sử dụng vấn đề Đài Loan để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư nhận định rằng Đài Loan là tử huyệt của Trung Quốc, mọi hành động của Hoa Kỳ buộc Bắc Kinh phải chú ý. Giáo sư tương lai nói Hoa Kỳ có khả năng khôi phục sự công nhận ngoại giao đầy đủ với Đài Loan. Đương nhiên, đây là một hành động có nhiều tính toán, nhưng dù sao, những thông điệp của ông Trump qua cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng là một vấn đề buộc Trung Quốc rất e ngại. Hoa Kỳ có thể sửa đổi hay loại bỏ chính sách một Trung Quốc.
Có nhiều vấn đề mới đặt ra không chỉ cho Trung Quốc mà cho tất cả các nước trong Đông Nam Á có mối liên quan với Biển Đông. Hiện đang phải chịu sức ép nhất nặng nề của siêu cường hung đồ Trung Quốc. Trong đó Việt Nam là một nạn nhân đau khổ nhất.
Mặc dù cá nhân giáo sư tương lai rất có cảm tình với Tổng thống mãn nhiệm Obama, nhưng ông Obama chưa can thiệp vào các vấn đề Biển Đông đúng tầm như nhiều người mong đợi.
Chính là Trung Quốc đã lợi dụng quyết sách của Obama không thật sự dứt khoát và mạnh mẽ trong việc xoay trục sang châu Á. Cho nên Trung Quốc đã lấn tới và tung hoành ngang ngược ở trên Biển Đông.
Giáo sư tương lai hy vọng rằng với ông Trump, việc bị Trung Quốc lợi dụng sẽ không còn nữa.
Tôi hy vọng rằng với Trump, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Với tuyên bố vừa rồi của Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao đó, thì cho thấy cái khả năng đó là hiện thực. Đương nhiên trong cuộc mặc cả thuận mua vừa bán của doanh nhân như ông Trump thì mọi chuyện còn phức tạp, mà Trung Quốc lại là bậc thầy trong việc sử dụng đồng tiền.
Giáo sư tương lai cho rằng phản ứng của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan như thời báo Hoàn Cầu đã nêu là một chỉ dấu cho sự phản ứng quyết liệt của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Giáo sư tương lai cũng dự báo các chính sách của chính quyền của Trump như sau.
Nên trong đường đi nước bước của Trump sẽ còn nhiều khó lường trước mắt. Nhưng dù sao, theo tôi, thì đường nét trong chính sách đối với Trump cũng đã cho thấy có nhiều điều rất đáng suy nghĩ. Mà một trong những chỉ dấu của điều này là sự phản ứng quyết liệt của Trung Quốc thể hiện rõ trên tờ báo Hoàn Cầu, một cái tờ báo chính thức của về mặt đối ngoại của Trung Quốc. Rồi nếu mà liên hệ gần hơn là một cái chỉ dấu khác nữa là Tập Cận Bình vội vã mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm với 21 phát đại bác và bữa tiệc trà thân mật chưa có tiền lệ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và ký một số sắc lệnh vào ngày thứ Hai khi chính quyền của ông bắt đầu tuần lễ đầu tiên bắt tay vào công việc. Tòa Bạch Ốc không cho biết cụ thể các sắc lệnh là về vấn đề gì. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ xem xét lại các sắc lệnh do cựu Tổng thống Barack Obama đã ký. Sau khi đắc cử, ông đã đưa ra kế hoạch cho những ngày đầu tiên của chính quyền của ông, trong đó có việc đưa ra thông báo về các kế hoạch Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại hợp tác 12 quốc gia xuyên Thái Bình Dương, TPP, và đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA với Mexico và Canada. Tuần trước, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói, tôi nghĩ quý vị sẽ thấy những điều này sẽ xảy ra sớm thôi. Kế hoạch của ông Trump còn bao gồm các sắc lệnh liên quan đến vấn đề nhập cư và an ninh quốc gia. Ông đã ký một sắc lệnh nêu rõ ý định của mình là nhanh chóng bãi bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe do ông Obama đã ký. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump sẽ thảo luận về vấn đề cải cách nhập cư và NAFTA với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto vào ngày 31 tháng 1. Ông cũng có dự định sẽ sớm gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông Trump nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một kết quả rất tốt cho Mexico, cho Hoa Kỳ và cho tất cả những người có liên quan. Ông Trump đã vận động cho một kế hoạch xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico và nói sẽ buộc Mexico phải trả kinh phí xây dựng này. Tổng thống Mexico bác bỏ ý tưởng chính phủ của ông sẽ cung cấp kinh phí xây dựng và gọi đây là một điều quái gở. Trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo Mexico và Canada, ông Trump sẽ chủ trì cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày thứ Sáu tại phòng bầu dục. Bà May nói bà muốn tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit, NATO và chống khủng bố. Tòa Bạch Ốc thề quyết chiến với truyền thông về vụ đưa tin ông Trump. Hôm Chủ nhật, Tòa Bạch Ốc thề sẽ chống lại truyền thông tới cùng vì các cuộc tấn công bất công. Một cố vấn hàng đầu nói chính quyền Trump đã đưa ra những thông số khác về mức ước tính thấp về số người tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ngày đầu tiên làm tổng thống, ông Trump nói ông có một cuộc chiến không ngừng với truyền thông và cáo buộc các nhà báo đã hạ thấp ước tính số lượng người đến tham dự lễ nhậm chức của ông hôm thứ Sáu. Phát biểu trên kênh tin tức Fox News hôm Chủ nhật, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc nói, vấn đề không phải là số lượng đám đông, vấn đề là các cuộc tấn công và những âm mưu hủy hoại tính chính danh của Tổng thống nội trong một ngày, và chúng tôi sẽ không để yên chuyện này. Chuyện cãi cọ với báo giới là chủ đề áp đảo vào tuần đầu tiên của ông Trump lên nắm chức tổng thống, làm lu mờ cả những tranh luận về chính sách và những bổ nhiệm nội các. Đây cũng là chủ đề chính trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Đảng Cộng Hòa tới CIA, tại cuộc họp báo đầu tiên của thư ký tòa thư quý báo chí và trong lần xuất hiện đầu tiên của các giới chức cấp cao trên các show truyền hình hôm Chủ nhật. Tất cả đều cho thấy tân chính quyền sẽ tiếp tục có một lập trường cứng rắn với các hãng truyền thông đưa tin về ông Trump. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc nói, chúng tôi sẽ chiến đấu sống chết mỗi ngày và hai lần vào ngày Chủ nhật. Ông lặp lại rằng, khẳng định của thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy là truyền thông đã xử lý những hình ảnh ở National Mall để làm cho đám đông hôm thứ Sáu trông nhỏ hơn so với thực tế. Những hình ảnh từ trên cao cho thấy đám đông nhỏ hơn đáng kể so với lúc ông Obama nhậm chức tổng thống vào năm 2009. Hệ thống tàu điện ngầm Washington cho biết có 193.000 lượt người đã đi tàu tính cho đến 11 giờ sáng ngày thứ Sáu, so với 513.000 lượt người đi tại cùng thời điểm trong lễ nhậm chức năm 2009. Trung Quốc kêu gọi chính quyền Trump hiểu tầm quan trọng của chính sách Một Trung Quốc. Tân chính quyền Hoa Kỳ phải hiểu thấu đáo tầm quan trọng của chính sách Một Trung Quốc và xem vấn đề Đài Loan là rất nhạy cảm đối với chính quyền ở Bắc Kinh, Trung Quốc nói hôm thứ Hai. Hồi tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã lên nhậm chức hôm thứ Sáu, nói Hoa Kỳ không nhất thiết phải giữ lập trường lâu nay của nước này là Đài Loan là một phần của Một Trung Quốc. Trước đó, ông Trump đã phá vỡ tiền lệ kéo dài nhiều thập niên bằng cách nhận cuộc gọi điện thoại chúc mừng đắc cử từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Theo nguyên tắc Một Trung Quốc của Bắc Kinh, Đài Loan và Trung Quốc đại lục là một bộ phận không thể tách rời của một đất nước Trung Quốc duy nhất. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết để kiểm soát Đài Loan. Tuy nhiên, người dân ở Đài Loan không hứng thú với việc Bắc Kinh cai trị tại đây. Trong cuộc họp thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi kêu gọi tân chính quyền hiểu thấu đáo sự nhạy cảm cao về vấn đề Đài Loan và tiếp tục theo đuổi chính sách một Trung Quốc. Bà Hoa gọi chính sách này là nền tảng chính trị của các mối quan hệ trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bà nói bất kỳ chính quyền Hoa Kỳ nào cũng có nghĩa vụ phải giữ những cam kết của cả hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ và nghiêm chỉnh duy trì quan hệ phi ngoại giao với Đài Loan. Bà Hoa cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà nói Hoa Kỳ không nên can thiệp vào vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Bà nói cả lịch sử và hiện thực đều chứng minh mối quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ảnh hưởng tích cực đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Các đại diện của chính phủ Syria và phe nổi dậy gặp nhau tại thủ đô Astana của Kazakhstan lần đầu tiên sau gần 6 năm giao tranh. Cuộc đàm phán 2 ngày do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Hoa Kỳ không cử phái đoàn tham dự, nhưng đại sứ George Grow của Mỹ ở Kazakhstan đến dự trong tư cách quan sát viên. Thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA tường trình rằng, trước cuộc đàm phán, ông Yahya Aridi, một người phát ngôn của phe đối lập, nói rằng việc chính quyền của ông Assad chấm dứt vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 30 tháng 12 nằm đầu nghị trình.
If this is to be achieved, this could help in the political process.
Ông nói mục tiêu đó nếu đạt được sẽ có thể giúp ích cho tiến trình chính trị. Chiều thứ Bảy trước cuộc đàm phán khai mạc hôm Chủ nhật, một video được loan tải cho thấy máy bay oanh kích hai thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát ở Syria. Đại diện của chính phủ Syria, ông Bashar al-Ja'afari, nói Damascus sẵn sàng thảo luận tất cả mọi thứ. Một đại diện của Nga nói rằng không có giải pháp nào nhanh chóng và đơn giản cho cuộc xung đột 6 năm qua, nhưng ông bày tỏ lạc quan về cuộc đàm phán. Ông Alexander Musyenko, phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga, nói rằng không khí chiến tranh và bất đồng thực sự sôi sục. Chúng tôi cố tìm một thỏa thuận cho tất cả mọi người. Đó là điều chúng tôi đang cố hết sức. Đại diện của Mỹ tại cuộc đàm phán là một đại sứ được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vì tân chính quyền chưa thay thế. Ông Yahya al-Aridi của phe đối lập nói rằng điều đó không gây lo ngại cho phe nổi dậy.
Whoever he represents, whether the Obama, the regime or the Trump regime.
Bất cứ ai đến tham dự cuộc đàm phán, đại diện cho chính quyền Obama hay chính quyền Trump, chúng tôi không lo ngại điều đó. Chúng tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai có thể giúp chấm dứt bi kịch này cho Syria, nhất là chính quyền nào sẵn lòng chấm dứt bi kịch này. Ông Ja'afari, đại diện chính phủ Syria, bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tân chính phủ Mỹ. Ông nói, chúng tôi hy vọng dưới chính quyền của ông Trump, phía Mỹ có thể có thái độ tích cực hơn với giải pháp chính trị. Người Syria thất tán vì cuộc nội chiến hy vọng cuộc đàm phán sẽ đạt thành công để họ có thể trở về lại quê nhà của họ. Ông Ali Ahmad Mohammed, một người tị nạn Syria, nói, hy vọng an ninh được lập lại trên đất nước chúng tôi và trên toàn thế giới Ả Rập. Chúng tôi thực sự đã chịu đựng cảnh thất tán và mọi thứ khác quá nhiều. Nhưng nhiều người không tin tưởng các chính trị gia sẽ tranh đấu cho sự quan tâm và lợi ích của họ. Ông Wahi al-Akari, một người tị nạn Syria, nói, cuộc đàm phán Astana cũng giống như những cuộc đàm phán khác trước đó, chỉ là một cuộc trình diễn, còn nạn nhân vẫn là người dân Syria. Thật đáng buồn là mọi người mang chúng tôi ra làm vật trao đổi, đó là Nga, Iran, rồi Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi biến thành một chiếc bánh được họ mang ra phân chia để mỗi người đều có một phần. Ước tính khoảng 400.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh ở Syria kể từ tháng 3 năm 2011 và hơn một nửa dân số nước này thất tán.
Tiếp tục bản tin của đài VOA, thưa quý vị. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Haider al-Abadi đã ra lệnh điều tra về những cáo buộc cho rằng các thành viên của lực lượng an ninh Iraq và một nhóm bán quân sự CIA đã bắt cóc và lạm dụng thường dân trong chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo. Một tuyên bố chính thức cho biết ông Abadi cũng đã kêu gọi các cấp chỉ huy chiến trường phải đảm bảo không vi phạm nhân quyền, một điều đã cam kết trong các hoạt động chiến tranh. Một video đang lưu truyền trên mạng xã hội và mạng lưới Al Jazeera có trụ sở ở Qatar hôm thứ Bảy cho thấy các giới chức cảnh sát đã hành quyết nhanh gọn ba người đàn ông không vũ trang trong một cuộc tái chiếm từ tay của nhà nước Hồi giáo ở Mosul. Ngày 5 tháng 1, tổ chức ân xá quốc tế nói các đơn vị của lực lượng huy động nhân dân của Iraq đã dính líu vào một mô hình có hệ thống các hành vi vi phạm, bao gồm các vụ mất tích, cưỡng bức, tra tấn và giết người phi pháp nhắm vào cộng đồng người Sunni. Lực lượng huy động nhân dân là một liên minh các nhóm Shia áp đảo được Iran đào tạo. Lực lượng này được thành lập vào năm 2014 để tham gia vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Lực lượng đã chính thức trở thành một phần trong các lực lượng vũ trang Iraq hồi năm ngoái. Một liên minh do Mỹ dẫn đầu đang hỗ trợ trên không và trên bộ cho các lực lượng Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul từ nhóm Sunni cực đoan. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm Mosul vào năm 2014 và tuyên bố Vương quốc Hồi giáo trải dài trên nhiều khu vực ở Syria. Thời tiết khắc nghiệt ở miền Nam Hoa Kỳ đã giết chết ít nhất 18 người và cảnh báo trong những ngày tới sẽ có thêm những cơn bão gây chết người nữa. Có 14 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương khi cơn bão dữ dội đã và lốc xoáy quét qua các vùng khu vực bang Georgia hồi tuần qua. Hôm thứ Bảy, 4 người đã thiệt mạng tại thị trấn Mississippi ở Hattiesburg vì một cơn lốc xoáy.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên đài VOA về du học Hoa Kỳ. Chương trình này với sự trợ giúp và hỗ trợ rất nhiệt tình của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những thông tin về nền giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam ở tất cả mọi nơi về du học Mỹ. Nếu các bạn có những câu hỏi nào cần giải đáp ngay lúc này, xin các bạn cứ gửi những câu hỏi của mình về trang Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi đã bắt đầu nhận câu hỏi. Trà My xin kính chào giáo sư Cường. Trong lúc chờ các bạn gửi câu hỏi tiếp về đó thì Trà My xin tiếp tục chương trình tuần trước còn rất là nhiều câu hỏi mà mình chưa trả lời xong. Mình dừng lại ở các câu hỏi của một vị thính giả hỏi rằng là những khó khăn thường gặp của du học sinh Việt Nam khi tới Mỹ du học thưa giáo sư.
Khi sinh viên đi du học thì hai cái điểm khó khăn nhất. Cái thứ nhất là cái vấn đề tiếng Anh văn, có nghĩa rằng là các sinh viên học ở Việt Nam nhưng mà qua đây thì người ta sẽ nói rất là nhanh và rất là khác những cái gì các em học ở Việt Nam. Cái thứ nhì là cái vấn đề hòa nhập với cái môi trường mới, tại vì các em theo những cái văn hóa và cái phong tục của Việt Nam thì qua đây đó là cái sự khó khăn thứ hai.
Dạ vâng. Với những cái khó khăn đó, đó thì không biết là giáo sư có những lời khuyên nào cụ thể hơn?
Thì trước khi các em qua đây, cái thứ nhất là các em liên lạc với những sinh viên mà đã đi du học ở Hoa Kỳ thì học được những cái kinh nghiệm của họ và chuẩn bị tinh thần để mà qua đây. Cái thứ nhất là cái vấn đề tiếng Anh, muốn chuẩn bị tiếng Anh thì nên một là nghe những cái đài Hoa Kỳ, như mà những cái đài VOA có thể có chương trình dạy tiếng Anh, hay là học về tiếng Anh, nghe cho nó quen về những cái đài như CNN hay là Fox News. Còn cái vấn đề mà để mà hòa nhập với cái môi trường mới thì các em nên coi TV, thì để coi những cái cách cư xử bên này như thế nào. Cái tốt nhất là nói những cái nói chuyện với những người đã đi trước.
Yeah, nhưng mà ở ngay tại đây đó thì có những cái hội nhóm sinh viên của du sinh, học sinh Việt Nam sẵn ở đây để mà có thể hỗ trợ các bạn không ạ?
Vâng, thì tất cả những đại học lớn như là Texas A&M ở Texas hay là trường chúng tôi, Đại học Công giáo, thì có những cái hội thành lập và những cái sinh viên đi du học, người ta thường gọi là Vietnam Student Association, VSA. Thì những cái hội đó họ có những cái hội viên mà họ đã trải qua những cái sự khó khăn, thì họ có thể giúp cho các bạn trước khi đi du học. Thường thường email cho những người chủ tịch của cái hội đoàn này thì người ta sẽ trả lại ngay lập tức.
Nhưng mà có phải là trường nào cũng có cái hội như vậy không? Hay là
không phải, cái trường nào mà có đa số sinh viên nhiều, thường cái hội được thành lập qua cái nhu cầu, và nếu mà không có nhu cầu thì không có. Những cái trường Texas A&M ở Houston thì có sinh viên rất là nhiều, bởi thế họ mới lập ra cái hội để mà giúp đỡ. Ở trường chúng tôi thì có đến gần 50 sinh viên Việt Nam, bởi thế họ cần thấy có cái nhu cầu. Chứ không phải tất cả trên nước Mỹ là trường đại học nào cũng có hội sinh viên Việt Nam cả.
Nhưng mà khi tới trường vừa nhập học xong có thể hỏi thông tin liên lạc với trường, nhà trường sẽ chỉ.
Vâng, có thể là sau khi nhập học và có thể trước khi nhập học, tôi đề nghị các bạn nên liên lạc với những người hội viên trong những hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Hoa Kỳ trước khi đi du học để mà bổ túc tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, có những người thắc mắc là nếu mà họ có thân nhân ở Mỹ, bà con, cô bác gần xa của họ ở Mỹ đó, thì cái cơ hội đi du học của họ có bị hạn chế không ạ?
Vâng, cái thứ nhất là cái vấn đề có bà con, nhất là người ở miền Nam, ở Hoa Kỳ là chuyện bình thường thôi. Các bạn không có nghĩ rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề khó khăn. Khi các bạn đi phỏng vấn thì cái chuyện quan trọng nhất là phải trả lời những câu hỏi rất là rõ ràng, thì cái đó là cái điểm chính để mà các bạn được cái visa hay không. Chứ còn cái vấn đề mà có thân nhân ở Hoa Kỳ thì chuyện là thường thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là phải khai rõ ràng, không có được giấu. Nếu mình có thân nhân thì phải khai thân nhân. Nếu mà tòa đại sứ Hoa Kỳ mà kiếm ra mình có thân nhân mình không khai là cái đó rất là tai hại.
Trong trường hợp là có những người đang được thân nhân làm thủ tục bảo lãnh để đi định cư, nhưng mà giữa chừng đó thì lại con cái họ đến cái tuổi muốn đi du học trước, trong khi chờ đợi đơn rất là lâu để đi định cư đó, thì trong lúc đã mở hồ sơ đi định cư thì có cơ hội được mở hồ sơ đi du học không ạ?
Theo tôi nghĩ thì nó không có sự trở ngại gì hết. Mà nếu mà cái sự định cư nó sắp đến, có nghĩa là trong một năm, thì tôi nghĩ là để mà tránh những cái sự khó khăn và hiểu lầm thì các bạn nên đợi cho sự định cư xong đã, quyết định xong đã rồi mới quyết định để đi du học. Còn vừa nạp đơn đi du học và xin định cư thì cái nó có thể làm cái sự hiểu lầm và hơi khó khăn hơn cho giấy tờ.
Nhưng mà có thể là cái cơ hội nó rất thấp, có thể mình rủi ro.
Chuyện nào xong chuyện đó.
Khi mà đi phỏng vấn một cái mà rớt á, thì cái lần sau mình đi phỏng vấn định cư cũng rắc rối hơn. Tiếp tục những câu hỏi từ tuần trước thì Trần My có nhận được một câu của một bạn từ Việt Nam hỏi là bạn đã tốt nghiệp tiến sĩ vật liệu ở Hàn Quốc. Nay bạn muốn làm cái chương trình hậu tiến sĩ ở Mỹ thì điều kiện có khó không? Và điều kiện như thế nào?
Điều kiện rất là tốt, tại vì tất cả các giáo sư ở trường đại học ở Mỹ họ có những chương trình đào tạo và chương trình nghiên cứu. Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn nên nghiên cứu về những cái chương trình làm việc của các giáo sư ở các đại học trước khi liên lạc với các giáo sư. Và nếu mà biết được những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư thích hợp với những chương trình nghiên cứu của các bạn, thì các bạn nên liên lạc thẳng với các giáo sư đó qua email. Cái chuyện quan trọng nhất đó là các bạn phải có những bài viết, những gọi là publication papers đó, về cái ngành đó. Càng nhiều thì các giáo sư họ càng thích nhận, và họ không muốn rằng là khi mà nhận các bạn vào đó, là phải train, có phải là huấn luyện, muốn là các bạn tới là sẵn sàng để làm việc liền. Những cái cơ hội đó rất là nhiều. Ở trường chúng tôi thì các giáo sư có những cái chương trình funding của những cái cơ cấu rất là lớn, giống như NSF, National Science Foundation, thì họ rất là cần những nghiên cứu sinh giúp đỡ họ. Có thể nói chung lại là cái cơ hội rất là tốt cho ở nước Mỹ.
Miễn là mình trau dồi cái khả năng của mình, cái năng lực tốt, là có rất nhiều cơ hội. Bạn Pelly, bạn hỏi rằng là tôi có đứa con gái đã cho đi phỏng vấn 4 lần, nhưng không đậu. Dù rằng là cái ước mơ đi du học của cháu rất là lớn, thì bây giờ không biết có cách nào để cháu phỏng vấn mà được đậu để được đi du học Mỹ không?
Theo tôi biết, cái nguyên tắc để mà quyết định các bạn được được visa hay không sau cái vấn đề phỏng vấn thì nó có nhiều cái điều kiện. Cái thứ nhất là cái chuyện chính là cái ràng buộc kinh tế, có nghĩa là người ta coi thử là các bạn có đầy đủ để đi du học mà không cần phải đi làm ở Mỹ hay không. Cái thứ nhì là vấn đề văn hóa xã hội Việt Nam, vấn đề gia đình, công việc và quá trình những chuyến đi nước ngoài rất là quan trọng. Thì tôi đề nghị ông nên coi lại những cái điều này, coi thử là con gái của mình đã trả lời có xâm phạm những cái điều kiện này hay không. Ngoài ra thì tôi không có cái lời khuyên gì khác ngoài những cái chuyện trên.
Dạ. Bạn Alan Nguyễn hỏi rằng là bạn biết có rất nhiều bạn học rất giỏi ở Việt Nam có ước mơ đi du học Mỹ nhưng mà nhà nghèo, không có đủ điều kiện kinh tế, thì có cái cách nào để giúp những người bạn này không?
Theo chúng tôi biết thì ở các đại học ở Mỹ rất là muốn sinh viên Việt Nam mình qua du học, và có họ có những cái chương trình cho học bổng toàn phần cho những em rất là ưu tú.
Yeah.
Thì cái chuyện đầu tiên là các em phải đi đến những cái trường đại học và coi là có những cái chương trình như thế nào. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói rằng trường đại học Công giáo của chúng tôi có chương trình giúp các em qua đến 50% tiền học bổng cho những em ưu tú mà học những cái trường mà gọi là chúng tôi cộng tác ở Việt Nam, giống như trường đại học Bách khoa ở Hồ Chí Minh City hay là đại học Kinh tế, đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Để tiếp cận với các cái điều kiện đó thì làm sao ạ? Để muốn xin học bổng từ trường thì các em cần phải làm
cái gì? Thứ nhất là các em nên liên lạc với cái gọi là mỗi cái đại học có một cái international office để lo lắng cho những người sinh viên mà đi du học. Thì các em cái đầu tiên đó là cái chỗ đó là các em nên hỏi, tại vì chỗ đó họ có tất cả những cái tin tức về vấn đề mà học bổng. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nhiều lúc những cái trung tâm về lo lắng về các em đi du học không có đầy đủ thì các em nên liên lạc thẳng cái trường mà các em muốn. Trong một cái đại học có rất là nhiều trường, giống như trường chúng tôi là trường đại học trường về kỹ sư, thì nếu mà các em không có liên lạc được thì liên lạc thẳng cái trường của chúng tôi, School of Engineering.
Thưa giáo sư, giới thiệu cái cách để liên lạc thẳng với trường như thế nào ạ?
Thường thường là vào mỗi cái trường thì có một người dean, tôi là dean của một cái engineering, thì cái office của cái dean's office nó có cái website và nó có cái email, trên đó thì các em có thể liên lạc thẳng. Thì nhân viên trong đó họ sẽ, nếu mà họ không có giúp được thì họ sẽ giới thiệu qua những cái link khác hay là những cái office khác.
Dạ vâng, chúc bạn may mắn ha. Bây giờ câu hỏi của bạn Ngọc Nguyệt. Bạn hỏi rằng con trai bạn đang học ngành Bách khoa, Đại học Bách khoa ngành cơ điện tử năm thứ nhì tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang làm hồ sơ cho cháu đi du học Mỹ. Xin giáo sư tư vấn cho là cái trường học nào chuyển tiếp dễ dàng thuận lợi.
Cái thứ nhất, vấn đề du học là tùy theo cái chất lượng, cái căn bản của người nạp đơn. Nếu mà năm thứ hai thì tôi đề nghị là các em nên kiếm những chương trình gọi là transfer từ năm thứ hai qua bên này học năm thứ ba và năm thứ tư. Tùy theo cái trường mình chọn, nếu mà cái căn bản của mình không có tốt và không có điểm không có cao thì kiếm những cái đại học thấp hơn. Và nếu mà căn bản mình tốt thì có những cái đại học họ sẽ giúp cho qua. Theo cái đại học của Công giáo chúng tôi thì chúng tôi có chương trình đào tạo 2+2 thì cái đó rất là tốt. Có nghĩa là các em học xong 2 năm ở Việt Nam thì xong qua đại học chúng tôi học năm thứ 3 và thứ 4 và được học bổng.
Dạ, nhưng mà để mà được cái trường Công giáo theo cái chương trình 2+2 đó là thu nhận đó, thì có một bạn ở Vũng Tàu hỏi rằng là trường nào ở Việt Nam mà trường Đại học Công giáo của giáo sư công nhận?
Chúng tôi hiện tại thì cộng tác với 4-5 trường ở Việt Nam. Trường chính là trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh City, và trường thứ nhì là Đại học Quốc tế International University, và chúng tôi mới ký với trường Đại học Kỹ thuật và Sư phạm mới đây. Và ngoài ra ở Đà Nẵng thì chúng tôi ký với Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Dạ, đây là ở miền Nam,
Và
miền Bắc, miền Trung. Dạ, thế còn ở miền Bắc thì mình có?
Miền Bắc thì chúng tôi hiện tại cũng đang kiếm cách làm việc, và chúng tôi chỉ có ký với một cái trường gọi là Hà Nội University, Hà Nội Architectural University. Thì cái đó cho chương trình về chương trình về xây dựng thôi, có nghĩa là có cái chương trình về Civil Engineering thôi.
Dạ. Vâng. Dạ vâng, một bạn khác. Bạn Bích Nguyễn có câu hỏi rằng là con của bạn đang học ngành kỹ sư hàng không ở trường cao đẳng cộng đồng ở thành phố LA.
Ngành kỹ, vâng, vâng.
Và bạn muốn hỏi rằng là cái trường công giáo của giáo sư đó có dạy ngành này không và học phí là bao nhiêu một
chương
năm?
Chương trình kỹ sư hàng không thường thường là một cái chương trình đặc biệt trong một cái chương trình lớn hơn là chương trình kỹ sư về cơ khí. Mặc dù chúng tôi không có hẳn về cái ngành kỹ sư hàng không, nhưng mà chúng tôi có cái ngành cơ khí, Mechanical Engineering, thì trong cái ngành cơ khí nó có cái một cái chương đặc biệt gọi là Aerospace. Thì các em nếu muốn đi thì không hẳn đi vào thẳng vào chương trình kỹ sư hàng không, mà có thể qua một chương trình tổng quát hơn là chương trình kỹ sư cơ khí, và sau đó 2 năm cuối cùng các em có thể chọn những cái lớp học đi thẳng vào đó.
Dạ vâng. Một bạn khác, có lẽ là bạn này đang có một cái kế hoạch rất là lớn. Bạn hỏi rằng anh của bạn muốn mua một cái cửa tiệm ở bang Florida rồi đưa con đang tuổi học sinh phổ thông sang học, thì không biết là trong trường hợp này thì các cháu có đi được đi học trường như là những người dân địa phương không, hay là bị tính cái tiền phí là một cư dân bên ngoài tiểu bang, thưa giáo sư?
Vâng, thì theo tôi biết thì tôi không rành về vấn đề immigration nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà các em qua đây mà ở được một cái nhà mà nó trong một cái state mà có những cái chương trình đó, thì có thể rằng là có thể đi học được theo những cái quyền lợi mà bên này, những sinh viên bên này được. Tôi không rành lắm, bởi thế tôi không có dám nói.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ yêu cầu là phải ở một thời gian nhất định, 6 tháng hay 1 năm thì mới được công nhận là cư dân của tiểu bang đó và được tính cái tiền như là cư dân.
Có thể là như vậy đúng, nhưng mà tại vì tôi về cái ngành giáo dục thì tôi không dám nói về immigration nhiều.
Có thể các bạn tìm hiểu thêm internet.
Bạn
Joanna Đăng, xin lỗi giáo sư, bạn Nguyễn Vân, bạn hỏi là trước đây có chương trình thanh thiếu niên học hỏi dành cho học sinh đi du học Mỹ, hiện nay còn thực hiện chương trình này không?
Vâng, có những rất là nhiều chương trình từ những cái đại học ở Mỹ ra, nhưng mà theo một chương trình mà cộng tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là Vietnam Education Foundation, và tôi là thành viên của ban quản trị của cơ quan này vào 2004, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ năm tới là bắt đầu chấm dứt chương trình rồi.
Wow.
Ngoài ra thì tôi không biết rằng là có những chương trình nào khác hay không.
Dạ vâng. Bạn Nguyễn Quang Đăng, cái này câu hỏi này thì hơi hướng nghệ một chút xíu chứ không phải là về học thuật. Bạn có kinh nghiệm làm bếp, muốn sang Mỹ học thêm chuyên ngành thì có được không?
Nếu mà các bạn có cái kinh nghiệm về làm bếp thì qua đây tôi nghĩ rằng là cái cách hay nhất là đi học trường cao đẳng cộng đồng để cho nó rẻ hơn. Và những trường cao đẳng cộng đồng thì họ có những chương trình về phục vụ, về hotel, thì có thể vào làm trong đó là về vấn đề
các ngành dịch vụ,
dịch vụ cho
khách sạn,
cái đó là cũng rất là hay, nhưng mà phải cũng có một cái căn bản tối thiểu là phải thi xong cử nhân, hay là có thể là nhiều cái chương trình họ thể đưa thẳng vào, nhưng mà có nghĩa rằng là nếu mà có cái kinh nghiệm làm bếp rồi thì qua này rất là lợi.
Như vậy mình có thể hiểu rằng là đi du học Mỹ đó không chỉ là du học về kiến thức về gọi là học thuật, mà cũng có thể đi học nghề.
Học nghề vẫn được. Thì có những trường cao đẳng cộng đồng ở đây là community college, họ có thể nhận vào, và mình có nghĩ rằng là đôi lúc đi Mỹ là chỉ là học những cái ngành cao, ra tiến sĩ, ra những cái đó không đúng. Có thể nhiều người họ chỉ muốn đi Mỹ học Anh văn rồi xong trở về cũng được. Có những cái câu hỏi trong đây là có một người hỏi như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hiểu lầm cho các bạn ở Việt Nam là mình nghĩ là mình đi du học là mình phải đi học tiến sĩ và làm thạc sĩ, như vậy không có đúng, tại vì nước Mỹ có rất là đa dạng. Các em có thể học tất cả các ngành nghề khác.
Cái tiêu chuẩn để được đi qua Mỹ học nghề đó, nó có thấp hơn hay là như thế nào so với cái tiêu chuẩn đi qua Mỹ học những cái ngành học thuật, thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì chính phủ Mỹ họ rất là mở mang về cái vấn đề đó. Có nghĩa rằng là cái vấn đề đi qua làm nghề thì cũng giống như vậy thôi.
Cũng cơ bản là phải có điều kiện tiếng Anh, rồi điều kiện tài chính ràng buộc quay về.
Theo tôi nghĩ là vấn đề đi học nghề bên này thì có thể đi dễ dàng hơn, tại vì vấn đề trường ở bên này họ rất là muốn nhận những sinh viên bên Nam qua ở Hoa Kỳ để học.
Huấn nghề thì dễ hơn. Một bạn khác, bạn Trịnh Tuấn hỏi là bạn đang du học ở Mỹ nhưng visa hết hạn, thì bạn có vẫn tiếp tục được đi học không? Hay là phải trở về xin visa?
Theo tôi thấy thì nếu mà cái visa của bạn hết hạn, có là bạn ở nước Mỹ là không có được, nó gọi là illegal đó.
Bất hợp pháp.
Bất hợp pháp đó. Thì các bạn nên kiếm cách gia hạn visa ngay lập tức để khỏi bị những cái vấn đề khác.
Nhưng mà gia hạn như vậy thì có phải đi về Việt Nam gia hạn không giáo sư?
Không, cái đó thì tôi không hiểu rõ. Có nhiều lúc phải về Việt Nam rồi mới gia hạn được. Trong tương lai thì không nên để cái vấn đề visa mà nó hết hạn trong khi mình ở Mỹ.
Sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bạn Phúc Cường, bạn hỏi rằng là bạn muốn đi du học Mỹ thì cần chứng minh tài chính. Cần bao nhiêu tiền để chứng minh tài chính để thuyết phục cái nhà phỏng vấn cho đi Mỹ?
Trên nguyên tắc thì chính phủ Mỹ họ rất lo ngại vấn đề các bạn qua đây rồi các bạn đi làm để dùng cái tiền đó để đi du học. Bởi thế trước khi đi du học các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tài chánh để qua học bên này. Bởi thế cái câu hỏi này phải trả lời tùy theo cái loại đại học nào. Có nghĩa là đại học cao đẳng thì nó rẻ hơn là đại học thường. Và vấn đề là cái thành phố nào. Bởi thế rất là khó nói. Nhưng mà trung bình thì các em phải trả tiền học phí tuition là từ 30.000 cho đến 40.000 một năm. Ngoài ra có thể là 15.000 để mà vấn đề ăn ở. Thì tổng cộng thì có thể là 50.000 đô la. Và nếu mà các em qua đây mà học 2 năm thì họ bắt buộc là phải chứng minh có đủ tài chánh các em qua đây cho 2 năm. Nếu các em qua đây học 4 năm thì phải có đủ tài chánh cho 4 năm. Tại vì họ sợ rằng là nếu mà qua đây không đủ tài chánh thì các em phải đi làm. Là không có, là cái đấy không có đúng.
Dạ, hoặc là làm những chuyện bất hợp pháp. Thì cứ như thế mà nhân lên, cứ trung bình là một năm có 50.000.
Câu hỏi này trả lời là tùy theo cái trường nào và tùy theo cái thành phố nào, tiểu bang nào.
Cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Tân, bạn hỏi chương trình du học ở Mỹ có ưu tiên cho con cái của thành phần những cái người mà hồi xưa phục vụ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, thì vốn là đã được ưu tiên là có một cái diện là đi Mỹ HO vân vân đó, thì con cái của họ có được ưu tiên trong cái diện đi du học không?
Theo tôi biết thì không có chương trình nào để mà ưu tiên cho các con em của Việt Nam Cộng Hòa xưa hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề học ưu tú. Nếu mà các em học giỏi thì có rất là nhiều cơ hội.
Bạn Hồng Hải Lê, tôi muốn học chương trình tiếng Anh thôi rồi trở về Việt Nam để làm việc.
Vừa mới nói xong là các em, các bạn qua đây không phải chỉ qua để đi học thạc sĩ và tiến sĩ và nghiên cứu. Các bạn có thể xin đi du học để đi học tiếng Anh mà thôi. Tôi có những cái sinh viên họ qua đây, họ không đủ tiếng Anh, họ sẽ học tiếng Anh rồi học tiếp. Mà nếu các bạn học xong mà muốn về Việt Nam thì cái đó rất là tốt. Chính phủ Hoa Kỳ rất là thích cái đó. Vì có cái mục đích là qua học tiếng Anh để về thôi. Thì cái vấn đề visa có thể dễ dàng hơn.
Nhưng mà lần trước giáo sư có nói rằng là nếu mà đi qua chỉ học tiếng Anh đó thì phải có một cái điều kiện thuyết phục, tức là tôi đang học một cái ngành nào khác rất quan trọng nhưng mà khả năng tiếng Anh tôi không có, tôi đi.
Có hai cái theo tôi nghĩ. Cái thứ nhất là chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ hỏi câu hỏi là tại sao các bạn muốn qua Hoa Kỳ để học tiếng Anh mà thôi. Thì cái điều kiện đầu tiên là có thể là cái vấn đề chuyển tiến từ tiếng Anh để qua vào cái ngành kỹ thuật của mình. Cái thứ nhì theo cái mục đích của bạn này nói rằng là qua để học để về Việt Nam thì cái đó là một cái lý do. Thì cái đó cũng được sự chấp nhận. Và có thể là dễ dàng hơn là cái kia. Tại vì rất là ngắn hạn.
Bạn phải chứng minh cho cái người phỏng vấn hiểu được là vì sao bạn đi học rồi bạn phải đi về Việt Nam.
Đó là cơ hội
thành công của bạn nằm ở đó. Bạn Peter Lê xin hỏi là trường Đại học Công giáo của giáo sư có khoa kinh tế không? Và nếu như muốn được vào học thì cần điều kiện gì?
Chúng tôi mới thành lập một cái trường kinh tế, School of Business. Thì chương trình này rất là thịnh hành ở đại học chúng tôi. Thì cái vấn đề mà nạp đơn để mà đi học trường này thì giống như những cái chương trình khác thôi. Thì các em nên coi trên online để coi những cái đơn để nạp qua cái trường này.
Trường Đại học Công giáo có khoa kinh tế. Như vậy là một tin vui cho bạn Peter Lê. Bạn Thu Hương Nguyễn, con gái tôi quốc tịch Nhật nhưng sống tại Việt Nam từ bé. Vậy có cơ hội lấy học bổng của đi du học Mỹ hay không?
Có thể được.
Trước khi mà chúng tôi có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi của các bạn khắp nơi đó, hiện bây giờ danh sách câu hỏi còn rất là nhiều, cả trăm câu hỏi, nhưng mà thời lượng của chương trình cũng đã không còn nhiều nữa, cho nên là Trà My xin phép được nhắc lại với các bạn là tất cả câu hỏi xin mời các bạn gửi về địa chỉ Facebook của đài VOA, VOA Tiếng Việt, hoặc là xin các bạn gửi email về địa chỉ bhnguyen@voanews.com, bhnguyen@voanews.com. nguyen@voanews.com. Bây giờ thì chương trình đã phải tới lúc là phải nói lời chia tay với tất cả quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau với tất cả những câu hỏi của các bạn gửi tới, cũng như những câu hỏi mà chúng tôi còn trong tay đây chưa có cơ hội trả lời. Thì mong các bạn đón nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Một lần nữa, Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, trả lời thắc mắc của tất cả các bạn trẻ về nền giáo dục Hoa Kỳ và du học Mỹ. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Kính chào tạm biệt.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhìn lại những thành tựu của chính quyền Obama thì rõ ràng một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Obama và của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự thành công của chiến dịch ngăn chặn đà tiến của Daesh, đảo ngược những thắng lợi của nhóm và tìm một đường lối để tiêu diệt tổ chức này. Cách đây hơn 2 năm rưỡi, Daesh kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq. Nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt tiếng Anh là IS, đã tiến chiếm và cướp bóc nhiều thành phố làng mạc, đồng thời giết, cưỡng hiếp và bắt hàng ngàn người làm nô lệ. Chúng reo mừng khi phá hủy những địa điểm văn hóa cổ, tự xưng là lãnh tụ của tất cả người Hồi giáo và tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, theo chỉ thị của Tổng thống Obama, chúng ta đã làm việc không kể thời gian để thành lập một liên minh bao gồm 68 quốc gia trên khắp thế giới để chống lại kẻ thù diệt chủng đang phát động chiến tranh chống lại nền văn minh của nhân loại. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra quyết định tức thời triển khai không lực Mỹ và bảo đảm sự an toàn của Baghdad và an ninh của Iraq và cả an ninh khu vực. Cùng với các quốc gia trong liên minh và các nước bạn khác, chúng ta đã ngăn không để tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng ta đã đảo ngược được cục diện. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, chiến lược của chúng ta là phục hồi sức mạnh của quân đội Iraq, tiêu diệt các lãnh tụ Daesh, hủy diệt các nguồn lợi của tổ chức này và cản trở nỗ lực tuyển binh của chúng, phản bác những nọc độc tuyên truyền của chúng và hỗ trợ các đối tác địa phương để giúp họ giải phóng các thị trấn và cộng đồng từng bị Daesh chiếm đóng. Tôi tự hào khi nói với các bạn rằng kế hoạch đó đã thành công trên thực tế. Giờ đây, Kobani đã được giải phóng, Tikrit, Fallujah, Ramadi đang được tự do và sắp tới Mosul, nơi có khoảng 60% cộng đồng tại khu vực miền đông đã được giải phóng, thì thành phố này tất yếu sẽ được tự do. Kế tiếp sẽ là Raqqa và chẳng bao lâu nữa vương quốc Hồi giáo giả tạo của Daesh sẽ trở thành cát bụi. Ngoại trưởng Kerry nói rằng điều đó không có nghĩa là Daesh đang bị xóa sổ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn ấy mà không phản bội những giá trị dân chủ của chúng ta hay thay đổi lối sống của chúng ta. Tôi đảm bảo với các bạn là trong năm nay và trong tương lai, Daesh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và ký một số sắc lệnh vào ngày thứ Hai khi chính quyền của ông bắt đầu tuần lễ đầu tiên bắt tay vào công việc. Tòa Bạch Ốc không cho biết cụ thể các sắc lệnh là về vấn đề gì, nhưng trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ xem xét lại các sắc lệnh do cựu Tổng thống Barack Obama đã ký. Sau khi đắc cử, ông đã ra kế hoạch cho những ngày đầu tiên của chính quyền ông, trong đó có việc đưa ra thông báo về các kế hoạch Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại hợp tác 12 quốc gia xuyên Thái Bình Dương TPP và đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA với Mexico và Canada. Hôm Chủ nhật, Tòa Bạch Ốc thề sẽ chống lại truyền thông tới cùng vì các cuộc tấn công bất công. Một cố vấn hàng đầu nói chính quyền Trump đã đưa ra những thông số khác về mức ước tính thấp số người tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ngày đầu tiên làm tổng thống, ông Trump nói ông có một cuộc chiến không ngừng với truyền thông và cáo buộc các nhà báo đã hạ thấp ước tính số lượng đến tham dự lễ nhậm chức của ông hôm thứ Sáu. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là truyền thông đã xử lý những hình ảnh ở National Mall để làm cho đám đông hôm thứ Sáu trông nhỏ hơn so với thực tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5 giờ sáng mai. trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.